Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12 năm 2012, chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, được gặp lại đại chúng trong dịp cúng rằm tháng 10, rằm Hạ Nguyên. Quý vị có khỏe không? Dạ, thưa, đây là lần đầu tiên xuống Hải Đức, chuyến bay bay lúc 5 giờ rưỡi sáng, 3 giờ rưỡi là phải ra khỏi chùa, book vé máy bay trễ quá, hết vé, và đi hãng Air Canada, và đi bằng máy bay cánh chuồn chuồn, và xuống tới Calgary thì 5 giờ sáng, 5 giờ rưỡi sáng bay xuống tới Calgary là khoảng 6 giờ mấy. Dạ. Thì khoảng 10 phút sau, 15 phút sau gì đó thì chuyến bay đáp xuống từ Calgary tới Regina lúc 10 giờ rưỡi sáng. Thì sáng giờ cũng được nghỉ ngơi và bây giờ thì thăm đại chúng. Hồi chiều này có một sư người Bangladesh, sư đến trụ ở chùa Lào gần đây đó để làm Phật sự. Sư hay tin Pháp Hòa đến đây cho nên sư đến sư thăm, cho nên hồi chiều giờ cũng ngồi thăm viếng và trao đổi những cái Phật sự của người tu. Thì sư thì cũng làm việc rất là siêng năng, rất là hăng say trong công việc Phật sự. Sư tạo chùa và tổ chức những sinh hoạt Phật Pháp ở vùng Washington DC, Virginia. Thì sau đó thì mọi việc tạm ổn bên đó thì sư mới qua chùa ở đây để giúp cho Phật tử người Lào. Nhưng mà Phật tử người Lào thì không có đi đông, ở đây ít người Lào. Tuy rằng có một ngôi chùa Lào và một vị sư già, nghe nói đâu là 70 mấy tuổi mà bị bệnh. Thì sư này ở đây thì giúp đỡ cho sư Lào cũng như một số Phật tử. Thì khi sư về lại đây cũng được có sự tham dự của những Phật tử người Bangladesh, người Ấn Độ, người Tích, người Miến Điện, người Tích Lan. Thì trao đổi thì sư cũng thấy rằng mình làm Phật sự, tức là mình đi đây đi kia, mình làm việc hoặc là mình trụ ở một chỗ để mình độ những cái người dân địa phương ở đó, thì quả là một cái khó khăn. Khó khăn là bởi vì thí dụ sư không phải là người Lào mà sư ở chùa Lào, phải không? Nhưng mà đỡ một cái là sư biết nói tiếng Lào mà cũng được. Rồi về đây rồi sư độ được người Bangladesh, sư cũng độ được những người Canada. Thì Pháp Hòa có nói với sư là ở trong Phật giáo chúng ta thì có một cái Đức Phật có dạy mình một cái cách mà để mình giữ được cái đường đi của mình cũng như cái việc làm của mình. Đó là nhà Phật chúng ta gọi là cái chí nguyện. Mà đời hay là đạo cũng thế, làm việc một việc gì mà cái chí nguyện chúng ta không có kiên trì thì khó mà thành tựu. Như vậy cho nên là mình có một Phật tử pháp danh là Chí Hải Chí, tức là cái chí nguyện đó nó phải như biển và nó phải vững, nó phải kiên trì. Quý vị có nhớ trong cái bài nguyện hương bằng tiếng Việt Nam mà rất là phổ thông, ai cũng biết cái bài đó, là cái bài nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Nhớ không? Phượng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Nguyện trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ, tâm Bồ đề kiên cố. Đây là một cái chí tu học vững bền. Thì khi nào chúng ta có được hai cái điều này, đó là tâm Bồ đề phải kiên cố, chí tu học vững bền, thì chừng đó chúng ta mới có thể xa được biển khổ nguồn mê, sớm quay về bờ giác, gọi là chóng quay về bờ giác. Thì khi mà chúng ta cầm cái hương lên thì cái khói hương á nó bốc lên, phải không? Nó bốc lên thì chúng ta cũng gửi tấm lòng của mình đi theo cái đám khói đó. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Mà đám mây hương này lan tỏa bốc lên thì con cũng xin đưa cái ước nguyện của con cao vời như là cái đám hương đang tỏa lên vậy. Cho nên khi mình cầm cái hương mình nguyện, và những người mà không có cầm hương, nhưng mà lúc đó quý vị chắp tay và quý vị đang cầm một cây hương đó, đó là cây hương lòng. Vị chủ lễ cầm hương nguyện, tất cả những người khác quỳ xuống và đưa cái ước nguyện của mình đi theo cái lời kệ đó. Và lúc này mình không cúng Phật bằng một cây hương vật chất, mà mình cúng Phật bằng một cái hương tâm của mình, đó là hương lòng của mình, và mình đưa cái ước nguyện của mình lên. Pháp Hòa nói như vậy quý vị nghe có rõ không? Mấy ngày nay cái nó nóng trong người, thành thử ra cái cổ nó đau, cái lưỡi nó cũng đau. Cho nên là mình đưa cái ước nguyện của mình lên. Và mình ở ngoài đời cũng vậy. Khi mà mình đã dấn thân vào trong đời rồi á, thì sao? Cũng nhiều thứ lắm. Nhiều trách nhiệm, nhiều bổn phận, nhiều thứ phải lo. Có một vị Phật tử ngày hôm qua lên thăm Pháp Hòa, và cô nói lúc này đi làm hạn ế, cho nên làm giờ giấc không có được nhiều, không có đủ sở hụi, nhưng mà phải ráng chứ. Tại bây giờ con cái của mình nó càng ngày nó càng lớn, và cái nhu cầu nó càng nhiều, mà mình không muốn để con cái mình nó thiếu thốn, cho nên là mình phải đi làm và mình để dành để mình lo cho con. Thì quý vị thấy khi mình độc thân, mình không có con, có gia đình, mình cũng có lo, mình lo cách khác. Khi mình đã có vợ, có gia đình, có con, có chồng, có con, thì nó có cách khác. Cho Pháp Hòa nhớ có một cái bài thơ: có cây ngô đồng cho chim phượng đậu, cho người đứng đó cho tình thương sâu. Luật lệ nhiều khi như vành móc sắt, đưa người muôn kiếp trầm luân thương đau. Nhưng lòng nhân ái như bàn tay Phật, phá tan địa ngục, đập nát u sầu. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chim bồ câu bay luyện trời cao. Trẻ thơ nhớ người, như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tâm đã quyết rồi hiềm gì bạo lực, thân đi trong đời cởi trên ba đào. Bắt một cây cầu từ hang địa ngục, lên tới cõi trời mở hội ngàn sao. Và cái câu mà những cái câu mà rất là thích đó: thân đi trong đời cởi trên ba đào, bắt một cây cầu từ hang địa ngục, đi lên cõi trời mở hội ngàn sao. Tại vì ở trong cái vực thẳm của đau khổ thì chúng ta là những người có bàn tay đại từ đại bi, đưa cái thang đó đi xuống tận cái hố của địa ngục. Và cái thang đó bây giờ nó rất là hay. Cái thang đó là gì? Đó là giống như những cái lá email, những cái cú điện thoại. Ngày xưa người ta khổ á, người ta đi tìm một người cứu khổ á, người ta phải lặn lội. Bây giờ hay lắm. Nếu mà người ta nghĩ rằng cái thầy kia, sư cô nọ có thể giúp được người ta, thì người ta search, tìm ra được cái email người ta gửi tới. Mà mỗi ngày Pháp Hòa đều nhận rất nhiều những cái email như vậy. Đó là người ta vọng lên cái tiếng đau, cái tiếng kêu cứu từ ở dưới thẳm của đau khổ. Và chỉ cần một cái email mình gửi trả lời thì tự nhiên nó giống như là những cái gì? Giống như những cái nấc thang. Có cái cô đó, ngày mai sáng á, là cổ đi phá thai. Thì cái đêm đó, cổ mới gửi cho Hòa một cái mail. Bạch thầy, sáng ngày mai con có cái hẹn phá thai. Mà con không biết là cái quyết định của con nó đúng hay là sai. Cho nên con muốn gửi cái mail này đến cho thầy. Nếu mà đứa nhỏ nó có duyên với thầy, thì thầy sẽ trả lời mail con trước sáng ngày mai. Thì cái đêm đó Hòa bệnh quá chừng. Hòa nằm từ hồi chiều ăn cơm xong, nằm cho tới khuya. Thì cái đêm đó cái tự nhiên Pháp Hòa muốn ngồi dậy. Ngồi dậy đi ra uống thuốc, rồi định đi vô nằm lại. Cái tự nhiên cái trong đầu nó có cái ý là muốn đi check mail. Thì Pháp Hòa mới mở cái mail đó lên, là lúc đó là 12 giờ 1 giờ sáng rồi. Thì Pháp Hòa đọc xong cái mail đó rồi á, thì bây giờ có mệt cỡ nào đi nữa thì cũng phải trả lời, chứ không thể nào mà không trả lời cái mail đó được. Thì Pháp Hòa mới gửi cái mail cho cô. Và Pháp Hòa mới nói rằng mặc dù mình trong cái hoàn cảnh khó khăn, khó khăn đây có nghĩa là mình nuôi không nổi, nhưng mà mình phải ráng thôi. Tại vì nhiều khi á, mình ráng nuôi một đứa nhỏ trong cái cực khổ mười mấy năm còn đỡ hơn là mình đau khổ cả đời. Tại vì khi mình dằn vặt cái tâm can của mình là mình đã hủy đứa con của mình. Tại vì bây giờ mình nghĩ là mình không có tiền nuôi con, nhưng mà tiền bạc có thể ráng tìm, tiền bạc có thể ráng tìm và nuôi được. Nhưng mà nếu mà mình đã mất đứa con rồi thì may mốt thí dụ như mình có tiền đi nữa, mình hối hận vô cùng là mình không có cố gắng mình nuôi được đứa con của mình. Thì Pháp Hòa mới nói cái này Pháp Hòa không có dám nói là nên hay là không nên. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm, Pháp Hòa cho chị những cái ý kiến để rồi suy nghĩ cho kỹ. Thì một hôm sau, cô gửi cái mail lại. Cô nói rằng cảm ơn thầy. Và nhờ cái thơ đó trước khi con đi, và con đã đọc được cái thơ đó, và con đã nghe lời thầy, và con không có con bỏ cái cuộc hẹn đó. Và con nghĩ rằng đứa nhỏ này nó thật sự nó có duyên với thầy, là tại vì con nói với nó, nếu mà con có duyên với thầy và cái nghiệp của con chưa đến nỗi, cái nghiệp, cái phước lành của con còn sống được, thì con sẽ khiến cho thầy đọc thơ, đọc cái mail này. Và con phải giúp cho mẹ tìm được cái email của thầy. Cô search trên mạng, cô ra cái email. Thì quý vị mới thấy, rồi khi mà mình ở trong cuộc sống của mình, nhiều khi mình sẽ gặp rất nhiều những người bạn của mình. Họ đang ở trong cái đau khổ, trong cái buồn, mà họ tìm tới mình mà ngay đúng lúc. Họ nghe được cái sự mình, họ nói cho mình nghe được những cái đau khổ của họ, dù mình chưa giúp được gì, nhưng mình có thể làm vơi họ được. Trong cái ngày lễ Thanksgiving vừa rồi của Mỹ đó, thì có những người đã nhờ những cái lời hướng dẫn của Phật Pháp mà người ta qua được những cơn đau khổ. Cho nên những cái ngày lễ đó họ biết ơn, họ gửi email tới cho quý thầy, quý sư cô, và nói rằng hôm nay là ngày lễ tạ ơn. Và con thấy rằng người Mỹ có cái ngày lễ này rất hay. Ngày lễ này rất hay, tại vì để cho chúng con có dịp nhớ ơn những người đã từng nâng đỡ, giúp đỡ chúng con. Và trong đó có quý thầy, quý sư cô. Tại những vị đã cho những cái bài giảng, những cái bài pháp thoại mà làm cho chúng con tỉnh ra rất là nhiều. Vì vậy cho nên á, mình mới biết á, là ăn thua là cái cách mà chúng ta hành xử, chúng ta sống để chúng ta làm lợi lạc cho đời, cho người. Cái đại từ đại bi ở trong kinh Đại Bảo Tích, trong kinh Đại Bảo Tích có một cái phẩm tên là Tịnh Tính Đồng Nữ. Ở trong kinh Bảo Tích đó, hay lắm. có nhiều cái phẩm kinh rất là hay. Trong đó có phẩm kinh nói về Diệu Huệ Đồng Nữ. Đồng nữ tức là một người con gái trẻ, chữ đồng đây là rất là trẻ, khoảng chừng 8-9 tuổi. Đồng nữ, đồng nữ là một cô gái còn trẻ. Ở đây cũng là một đồng nữ nữa, nhưng mà không phải tên là Diệu Huệ, mà tên là Tịnh Tính. Chữ tịnh nghĩa là trong suốt, lắng trong. Tịnh là lắng, chữ tính là niềm tin. Mà khi mà cái niềm tin của mình, khi mà trong lòng mình nó có cái sự bình lắng, thì sao? Cái đức tin của mình nó càng tăng. Cũng giống như vợ chồng không có lắng nghe nhau thì làm sao hiểu nhau, làm sao tin nhau. Cho nên một trong những cái yếu tố mà có thể giúp cho nhau hiểu nhau thì mình phải lắng nghe, để mình hiểu được những cái nỗi niềm của người kia. Nói vậy cái Pháp Hòa nhớ nãy nói chuyện hồi cái ông say qua, ông nói: "My brother, thầy hãy nói cho tôi nghe về thầy đi. Tell me something about yourself." Tại sao vậy? Tại vì mình có nghe được cái người kia, nghe cái background, nghe cái quá khứ, thì mình hiểu được cái người, cái cách sống của người đó, cái tâm tình của người đó. Ở đây mình là Phật giáo chánh tín. Chánh tín tức là đức tin, cái niềm tin chân chánh. Mà niềm tin chân chánh đó mà có rồi thì nó giống như là đất, chánh tín như đại địa. Phải không? Quý vị có đọc thuộc câu đối không? Phật tử Hải Đức mà đi chùa hoài, hàng tuần nhìn lên câu đối hoài, thuộc câu đối không? Chánh tín như đại địa, bất tăng bất giảm, bất khả tư nghì. Hải Đức hàm thiên không, y chánh hữu vô, tổng giai như thị. Câu đối đó hoặc thuộc hồi Pháp Hòa mới tới chùa Hải Đức. Lần đầu tiên tới chùa Hải Đức, nhìn câu đối thấy hay quá thì thuộc liền. Chánh tín như đại địa, đức tin của mình nó phải sâu dày như mặt đất, mà không có kỳ thị. Đất không có kỳ thị. Đất không có nói cái nước này nước sạch tôi thích, nước này nước dơ tôi không ưa. Người có một cái niềm tin chân chánh. Chân chánh là gì? Niềm tin ở cái lẽ thật. Cái gì chân thật là mình tin. Nhưng mà có nhiều người á, họ đi đánh phá người khác, tại vì người ta không có cùng đức tin với họ. Quý vị thấy gần đây có những trường hợp đó nó xảy ra. Hồi nãy sư với Pháp Hòa ngồi mà mình tâm sự, và mình rất là buồn cho những cái chuyện đó nó xảy ra ở trên thế giới, mà thế kỷ 21 này một tiếng nói công bằng không thấy. Vì cái đức tin của mình mà mình đi sát hại người khác, mình nhân danh những vị giáo chủ của mình để mình đi đánh phá người khác, mình giết hại người khác. Chùa của sư là cái chùa bị đốt đó, ở Bangladesh đó. Sư nói rằng sư ngày xưa đi xuất gia ở chùa đó, và cái ngôi chùa bị đốt cách đây không lâu đó, đó là ngôi chùa của sư. Và mình thấy rằng chưa hề bao giờ chúng ta có một cái lời giảng nào mà xách động tín đồ, tạo nên những cái căm thù, những cái hờn ghét ai, mà luôn luôn chỉ hướng dẫn người tín đồ có một cái đại từ đại bi, làm sao để chúng ta bao dung, chúng ta sống trong một cái đất nước, một cái xã hội, một cái thế giới an lành. Cho nên chánh tín như đại địa có nghĩa là mình tin ở cái gì lẽ thật, mà đã là lẽ thật thì không có kỳ thị. Và chính không kỳ thị cho nên lòng mình như đất, tâm mình như đất. Và chính như đất như địa, địa là đất, cho nên tất cả những cái gì cũng phải được xây dựng ở trên đất. Quý vị có đọc cái lời quán nguyện Đức Địa Tạng: "Lạy Đức Bồ Tát Địa Tạng, chúng con xin học theo hạnh nguyện của Ngài, tìm cách có mặt ở bất cứ nơi nào mà bóng tối, khổ đau, áp bức còn đang trấn ngự. Chúng con nguyện học đức vững chãi như Ngài, như đất. Để làm gì? Để không kỳ thị. Để không kỳ thị. Và chúng con phải tu học như đất để có thể làm nơi nương tựa cho tất cả những ai cần đến chúng con." Cho ở trong kinh Đại Bảo Tích á, có một cái phẩm tên là Tịnh Tính Đồng Nữ. Tịnh Tính Đồng Nữ có nghĩa là một người nữ còn rất nhỏ, nhưng có một cái đức tin, có một cái niềm tin rất là thâm tín. Nếu mà chúng ta tin mà chúng ta có cái sự suy tư, chúng ta có cái hiểu, thì từ đó nó đưa chúng ta đi đến cái niềm tin sâu sắc. Cho nên cái gì mà không có chân thì không thể được. Quý vị mà đọc truyện Bao Thanh Thiên á, hay là quý vị xem phim Bao Thanh Thiên á, thì ông gì, ông Bao Chuẩn á, lúc nào cũng nói một câu: đã là tà thì không thể thắng chánh, thấy không? Mà là cái gì chân thì không bao giờ thay đổi. Cho mình phải hiểu là cái gì mà nó không có được một cái sự chân chánh thì không có tồn tại. Giống như quý vị uống nước á, dù cho mình thích uống nước coca, uống nước cam, nước táo, người ta nói uống nhiều tốt, mà không, uống nhiều không có tốt. Chỉ có nước gì uống nhiều tốt? Chỉ có nước lạnh thôi. Nước lạnh uống bao nhiêu cũng được hết. Mà nước lạnh là tượng trưng cho gì? Nước lạnh là tượng trưng cho cái chân thật. Còn cái nước nào uống thì cũng có cái limit, cũng có cái giới hạn. Thí dụ như quý vị nào bị đau nhức xương á, là phải giảm uống nước cam. Mặc dù nước cam nó có vitamin C, nhưng mà nó không tốt cho những người đau nhức. Cho nên những người đau nhức thấp khớp, đau xương cốt, thì phải giảm nước cam. Và nhiều bác sĩ, nhiều vị đông y kỹ thì người ta là tuyệt đối không uống nữa là khác. Thí dụ vậy. Cho nên phẩm này á, đồng nữ tịnh tính á, đến hỏi Đức Phật. Và trong kinh nói rằng tịnh tính đồng nữ á, là con của vua Ba Tư Nặc, con gái của vua Ba Tư Nặc. Mà ở đây mình không có nói lịch sử, mình chỉ nói mình đi thẳng, mình Pháp Hòa rút một đoạn mà tịnh tính đồng nữ hỏi Đức Phật và Đức Phật dạy. Mình sống ở đời hả, đạo cũng vậy, mình phải có chí nguyện, cái ý chí của mình cho nó kiên cường. Đức Phật nói: nếu Bồ Tát muốn thành tựu được 8 sức lực thì ở trong sanh tử kiên cố, dũng mãnh không mỏi mệt. Trong nhà Phật hay nói cái sức tức là cái energy, tiếng Anh dịch là energy. Mình có ngũ lực, sức tiếng Việt, tiếng Hán gọi là lực, ngũ căn ngũ lực. Ngũ lực là 5 sức mạnh. Người tu mình phải có một sức mạnh, mà sức mạnh này là sức mạnh của tâm. Vừa rồi có một em nó quy y, thì Pháp Hòa có đặt cho em pháp danh là Tuệ Lực. Thì Pháp Hòa có nói với em là thầy muốn con có cái sức, nhưng mà không phải ở cái thân thể, tại nó to lớn, nó khỏe lắm. Thì Pháp Hòa nói không, cái sức nó chưa đủ, mà con có phải có một cái sức lực ở trong tâm hồn của mình, có một cái lực của cái sức mạnh của tâm, để con có thể vượt qua những cái cám dỗ, những cái khó khăn trong đời. Ê, tuần rồi ở chùa cúng rằm tháng 10 thì có một em nó khoảng chừng 15-16 tuổi, lên nó ngồi nó tụng kinh. Thì mình nhìn nó đó, mình cũng hiểu được cái nội tâm của nó. Cho ngày hôm đó qua tụng cái bài sám, tụng xong cái nó tới nó nói nhỏ với Pháp Hòa, nó nói: thầy ơi, thầy có thể nào mà giúp cho con một việc? Can you please do me a favor? Hỏi chuyện gì? Nó nói: thầy có thể cho con cuốn kinh đó được không? Tại vì ở trong này nó có những cái bài nó rất đúng cái tâm trạng của con. Pháp Hòa mà nói: you more than welcome. Và Pháp Hòa còn in case là nó không hiểu được những cái chữ trong đó đó, kẹp theo cho nó cái cạc, trong đó có cái email của Pháp Hòa. Khi nào con không hiểu chữ nào, con email con hỏi thầy. Và ở bên Mỹ có một anh đó, Pháp Hòa chưa bao giờ quen, mà chưa bao giờ nói chuyện với ảnh trực tiếp, chỉ qua email thôi. Bất cứ một cái chữ nào, một cái gì ảnh đọc trong sách, ảnh thấy cái gì mà không hiểu là ảnh email ảnh hỏi. Ảnh hỏi tới bờ tới bến á. Ảnh là người Việt nhưng mà không nói tiếng Việt, không nói tiếng Việt nhiều. Email lúc nào cũng nói bằng tiếng Anh. Và mình thấy rằng anh cũng có cái tâm, cho nên thôi cũng ráng Là như vậy thì quý Pháp Hòa, quý vị mới thấy rằng cái thì giờ mình á là nó không có trống chỗ nào hết á, lúc nào cũng có việc để làm. Hồi nãy ông sư mới nói tôi với thầy á, là tại mình bận quá cho nên không có còn thì giờ để nghĩ chuyện tầm bậy nữa, không có còn để lo chuyện bao đồng nữa. À, mà thật như vậy, quá chừng quá nhiều công việc để mà làm, mà nội trả lời email không là ngất ngư. Và có những cái email mà không thể trả lời trong một hai câu được. Mình phải có một cái sức lực. Cái lực. Hồi sáng chú Hải, Hải Nhật phải không? Hỏi chứ thầy sao mà thầy có sức dữ vậy? Tại vì đêm hôm qua là cả đêm đâu có ngủ. Thức cho tới sáng, rồi khuya hôm qua, tối hôm qua còn đi đám tang nữa. Đám tang về rồi là thức lo công việc cho chùa cho đến giờ ra phi trường luôn. Cho nên là mình mới biết là ở đây không phải mình khoe, nhưng mà cái tâm khi mình làm việc gì mình có niềm vui. Mình làm bằng cái tâm chân thật của mình, không có vui dối. Trong kinh Đại Bảo Tích gọi là không có vui dối. Thì Đức Phật dạy, cái sức đầu tiên để mình có thể ở trong sanh tử kiên cố dũng mãnh. Chữ sanh tử là gì? Chữ sanh tử là cái cõi này. Cái cõi đời này gọi là cõi sanh tử. Tại sao? Tại vì cõi có sống và có chết. Mỗi một ngày sống chết liên miên. Hồi sáng này Pháp Hòa đi phi trường thì lúc mà xuống máy bay rồi á, thì khoảng chừng 30 phút sau là bay lại từ Calgary lên Regina. Thì cái ông làm ở trong đó, ông thấy mình đi ra một cái đoạn đường rất là xa, rồi phải trở vô lại, cho ông thấy mất công. Ông mới hỏi là nếu du không có cần phải đi ra ngoài kia thì tạm thời ngồi ở đây đi. Ông cho Hòa vô góc ở bên trong ngồi để chút nữa lên máy bay. Ông mới cầm đưa cho Hòa tờ báo. Thì quý vị biết Pháp Hòa coi mục gì không? Lật ra phía sau tờ báo xanh đó, nó có cái mục mà chia buồn đó. Thì mới đọc ở trong đó, có những người Pháp Hòa dò cái năm xanh. Có những người cùng một năm xanh, mất cùng ngày, năm mươi mấy tuổi, năm mấy tuổi luôn. Mấy người trong đó luôn. Thì cái cõi này là mỗi một ngày không biết sống chết bao nhiêu triệu người, có phải không? Hàng triệu người chết, hàng triệu người được sanh. Cho nên cái cõi này là cõi khổ đau của sanh tử. Tại con người tối ngày cứ buồn vui theo sống chết. Ai sanh ra thì hớn hở vui mừng. Và cho nên mỗi ngày trong cái cõi giới của chúng ta sống đây, mỗi ngày đều có nước mắt, đều có nụ cười. Cho nên cõi này còn được gọi là cõi sanh tử. Nhưng mà cái cõi sanh tử đó nó còn thâm sâu một chút nữa là gì? Mỗi con người chúng ta mỗi ngày buồn vui lên xuống không biết bao nhiêu lần. Sáng ngủ dậy người rất khỏe, tỉnh táo, vô hãn, gặp gì đâu không. Như ngày hôm qua sáng sớm có một cô Phật tử phone tới, thầy khỏe không? Thầy hỏi dạ khỏe, có gì không? Thầy ơi có kinh gì tụng để yêu trừ tà trừ yêu không? Hả? À, trừ không, cô dùng cái từ là trừ chướng khí. Cái Hòa mới hiểu rồi, Hòa nói sao mới sáng sớm vô trong hãng gặp ai rồi sao thầy hay vậy? Mới đi vô hãng mà mới sáng sớm đi vô trong hãng là đã gặp những cái gì? Gặp những cái yêu khí, không? Những cái người mà họ làm cho mình. Hồi sáng mình vô mình còn vui quá mà, mới vừa bước vô hãng thì gặp một hai người họ làm cho mình bực bội lên, cái là bắt đầu mình tử liền. Hồi sáng mình đang sanh. Sanh là tượng trưng cho niềm vui, tử là tượng trưng cho bực bội. Cho mỗi một ngày mình sanh tử nhiều lắm. Có nhiều khi nói, mình mới nói thí dụ như Pháp Hòa mới bữa nào mệt quá cái đi vô trong phòng, mình đóng cửa lại mình định mình nằm chút, thì mới vừa nhắm mắt nó thiếp một chút thôi, cái con người gõ cửa cái sanh tiếp. Mới vừa định tử vài phút thì sao, rồi điện thoại reo, rồi người gõ cửa liên tu bất tận. Mình nói ví dụ vậy thôi. Là ở trong cuộc đời của mình mỗi ngày đó, mình kiểm lại coi mình sanh tử bao nhiêu lần. Không có nói cái chuyện mà ngoài cái ý nghĩa là sống chết của một kiếp người, còn có nghĩa là trong cái tâm trạng của ta nó thay đổi luôn luôn, buồn vui lên xuống. Đó là mình chưa nói là thêm những cái thứ khác là giận nè, rồi hờn nè, rồi tức nè, rồi vui nè, rồi muốn nè, rồi thắng nè, rồi thua nè. Mình chưa nói tới thất tình lục dục. Mình chỉ nói hai thứ thôi, vui buồn thôi. Cho nên ở trong kinh đó, trong kinh Bảo Tích đó, hay là tất cả những kinh mà quý vị thường tụng, quý vị thường nghe nói là những người nào muốn chuyển nữ thành nam á, phải không? Thỉnh thoảng mình tụng trong kinh mình nghe những câu đó, thì đừng có nghĩ rằng á là chỉ có người nam mới là hoàn hảo. Không phải. Cái ý của cái chữ đó trong kinh á, nó tượng trưng cho cái sự gì? Cái sự thay đổi của con người. Tại vì người nữ thường thường tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái buồn vui bất thường. Cho cái chữ mà nó là để tu đến cái mình đổi qua cái gọi là chuyển nữ thành nam, nó chỉ có cái ý đó thôi, chứ không có nghĩa là người nữ là không ra gì rồi mình phải chuyển, không phải vậy. Ở đây là tượng trưng cái ý tưởng. Còn nói là mình sanh một cõi giới nào mà không còn người nam, nơi đó không có đàn bà, chỉ thuần là người nữ nam đó, là tượng trưng chứ gì. Ý nói rằng không còn sự nhiễm ô của nam nữ. Hai cái đó nó khác. Khi nói là sanh qua một cõi mà không có người nữ thì tượng trưng cho ý nghĩa là không có sự nhiễm ô giữa nam nữ. Còn nói là chuyển thân nữ thành thân nam, đó là tượng trưng cho một cái tâm niệm hoàn toàn không còn những cái lên xuống thay đổi. Ở đây mới nói ở trong sanh tử kiên cố, dũng mãnh không mỏi mệt. Mình cứ tưởng tượng á, có những người á, họ rất là buồn, rất là khổ. Đây Pháp Hòa mới nhận cái email Hòa chưa trả lời đây. Bạn của con muốn tự vẫn, mặc dù con đưa cho bạn con rất nhiều bài giảng, bạn con nghe cũng rất thích, nhưng mà bên cạnh đó cũng rất còn muốn tự vẫn. Đó là gì? Ở trong cõi sanh tử, trong cõi khổ đau mà rất là mỏi mệt. Có những người họ sống cho qua ngày qua tháng thôi chứ rất là mỏi mệt. Họ rất mỏi mệt với kiếp sống của họ. Và đôi khi họ muốn tìm một cái chết. Thì hôm rồi Pháp Hòa có đọc một cái bài viết, thì cái vị này mới nói rằng thường thường á, một vị thiền sư đã nói thường thường cái những người muốn chết đó là những người họ rất ham sống. Tại sao? Họ ham sống cho nên họ mới không muốn thích. Không thích cái này thì họ đi kiếm cách sống khác. Nhưng mà cái đó chỉ là một cái ý nghĩ. Thật sự ra mình không có niềm vui ở kiếp này. Mình đi mong mỏi có một kiếp rất là ham sống, mà sống kiểu gì biết không? Sống vui thôi, còn gì khổ một chút chịu không nổi. Cho nên khổ một chút là muốn bỏ, muốn làm cái khác. Cũng như đánh bài mà lỡ mình thấy mình có bộ có vẻ thua, cái bắt đầu mình giả bộ mình xù bài để rồi chơi lại. Bên này cười nhiều hơn nè, nghĩa là hay xù bài. Hồi nhỏ mình, quý vị nhớ mình chơi cò chẹp không? Ở dưới miền Tây kêu cò chẹp, có một số nơi kêu nhảy cò cò. Có cái miếng vỏ chuối á, rồi mình vẽ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. Mình quăng cái miếng vỏ chuối đó lên, cái mình nhảy cò cò rồi mình chẹp đó. Miền Tây kêu cò chẹp. Rồi xong rồi chơi, xong rồi cất nhà, rồi có nhiều lúc mình còn đẩy người khác ra nữa chứ. Mình liền sao mình đẩy cái người đó ra. Rồi sao nữa, mình chọi nữa, phải không? Chơi chọi. Thì những cái đó đó, thì có những người mình sống rất là mệt. Cho nên ở trong sanh tử rất là mỏi mệt. Bây giờ Phật dạy làm sao có mình để mình có 8 cái sức lực để ở trong sanh tử kiên cố, dũng mãnh mà không mỏi mệt. Đức Phật dạy điều thứ nhất là chí nguyện không vua dối. Chí nguyện là gì? Tức là cái ý chí và cái nguyện lực của mình, cái việc làm của mình nó kèm theo cái ý chí của mình. Và cái này là nó xuất phát từ tấm lòng của mình, không có cái sự gọi là dối trá. Pháp Hòa nói ví dụ á, mình làm một cái việc gì cho đạo, thì nếu mình làm từ cái tâm chân thật, tôi muốn làm cái này cho mọi người, chứ tôi không muốn làm để lấy danh, lấy tiếng, thì khi mình có cái đó rồi á, mình không có nản lòng, mình không có bỏ cuộc. Là tại vì mình đâu phải làm cho ai, cũng không phải làm cho mình. Mà thường thường á, Pháp Hòa hay mình ví dụ vậy nè. Thí dụ bây giờ mình làm cái gì cho mình đâu có tính. Mình làm gì cho vợ mình đâu có tính. Mình làm gì cho con mình đâu có tính. Thì cũng như vậy, mình làm cái việc gì chung cho mọi người, đừng có tính toán. Còn ví dụ bây giờ mình nuôi vợ, nuôi con, hay nuôi chồng, nuôi con mà tính hết trơn, hoặc là bắt chia ra, mỗi tháng đi chợ về là chồng phải hùng vô 50 nha, vợ phải hùng vô 50 nha, rồi con mai mốt con lên 18 tuổi con phải chia nữa. Thì ở trong cái cách sống đó mình rất là mệt, là tại vì lúc nào cũng phải tính tiền chia cho nó balance, cho nó fair, là mệt. Có một cái anh đó, anh qua nước Mỹ học tiếng Anh thì chậm, cho nên đi vô trong lớp, vô trong chỗ làm người ta hay chê cười, anh rất là mệt mỏi. Thì anh mới viết cho Hòa cái thư, anh hỏi rằng thầy có cách nào thầy học tiếng Anh cho mau, chỉ cho con học tiếng Anh cho mau. Thì Pháp Hòa mới nói thật sự ra khi mình mà lớn tuổi, mình qua đây mình học tiếng Anh thì là rất là khó, tại vì cái lưỡi mình nó cứng và cái trí nhớ của mình nó không còn nhiều như mấy đứa nhỏ nữa, cho học rất là cực. Thì Pháp Hòa mới chỉ anh lên mạng á, tìm một cái website mà chuyên môn dò tiếng Anh được. Quý vị biết cái đó, mình vô Google mình search chữ V tức là Vietnamese, chữ V rồi chữ Dict tức là D-I-C-T là Dictionary, viết tắt vậy thôi, thì trong đó có website. Những cái chữ nào mà trong đó nè, Việt Anh nè, Anh Việt nè, Tàu Việt nè, Đức Việt nè, nó có một lô những cái chữ để mình chọn. Bây giờ mình muốn cái chữ đó, mình đánh cái chữ đó lên, rồi mình bấm cái thì nó hiện lên cái nghĩa đó cho mình. Adjective, rồi nó là thuộc loại gì, nó chia ra. Chẳng những vậy mà nó có luôn cái cách giúp cho mình pronounce cái chữ đó. Thì Pháp Hòa mới nói á, cái vấn đề á, là mình có từ điển, mình tìm website được hết á. Mà cái quan trọng á, là cái ý chí của mình. Chứ còn bây giờ á, nhiều khi á, một đống mình không có ý chí mình học cũng vậy thôi à. Bây giờ Pháp Hòa nói mình ham học Phật, nhưng mà rồi á, chùa nè, một nhà sách luôn, có thấy ai tới đọc đâu, không? Thành thử cái vấn đề không phải là mình tìm được một cái đó, tìm là mà nhiều khi mình tìm ra được một cái cuốn gì rồi là mình bắt đầu lười học, tại vì mình ỷ y vô cái cuốn đó, cái chữ gì không biết cái bấm cái nó ra, không? Thành thử ra hôm trước có đi phi trường về thì có một anh Thái Lan, anh nhập cảnh. Anh nhập cảnh mà tội nghiệp lắm, anh không có rành tiếng Anh cho nên anh cầm một cuốn từ điển mà bằng điện tử đi theo. Mà trong đó họ đưa cái giấy mà cho điền, anh ngồi anh tra từng chữ vậy đó, thấy tội. Mà bây giờ Pháp Hòa muốn giúp cũng không được nữa, tại vì anh không hiểu tiếng Anh, mình thì không biết tiếng Thái. Rồi bây giờ mình nói làm sao cho anh hiểu là fill up your name, anh cũng đâu có biết name là cái gì. Anh cũng phải tra, cho nên mình muốn giúp, nhưng mà rồi Pháp Hòa suy nghĩ lại cũng không giúp được. Thôi Pháp Hòa cũng tùy hỷ, để anh đứng đó, anh mình nói làm sao anh, cho mình đứng mình nhẫn nại mình chờ anh tra từng chữ, rất là tội. Thì mình thấy được cái ý chí, chứ mình làm việc gì á, nếu mình không có vui dối thì tại sao mình không có khổ. Ví dụ cái việc đó mà mình, bởi vì mình không có cái tâm không chân thật, cho nên mình có bị những cái gì trong đời á, thì tự nhiên mình không có tức, mình không có bực, là tại vì mình đã làm bằng cái tấm lòng của mình. Còn nếu mình có cái mục đích, mình có một cái mục đích phía sau á, thì cái khi mà cái việc đó nó không thành á, thì mình bực lắm, mình rất là bực. Và từ đó mình dễ sao? Dễ mỏi mệt, dễ bỏ cuộc, dễ nhàm chán và dễ không đi đến cái kết quả của mình. Cho nên mình phải có một cái chí nguyện. Có những thầy quen còn trẻ thì bắt đầu đi ra ngoài, bắt đầu lập chùa đồ này kia, thì cũng phone tâm sự nói chuyện. Thì Pháp Hòa mới nói là mấy anh em làm được vì được việc gì cho đạo thì mình mừng chia sẻ. Nhưng mà các anh em cứ nhớ một điều thôi, đây là kinh nghiệm của Pháp Hòa thôi. Bất cứ việc gì mình làm, chân thật làm cho Tam Bảo. Đừng nghĩ gì khác. Đừng có tới đó nói ô cái chùa này tôi ở tạm, thấy không? Chính mình nghĩ như vậy cho nên mình không có hết lòng. Mà khi mình đối với người ta không hết lòng thì làm sao người ta đáp với mình hết lòng. Mà cho dù mình có đối người ta hết lòng, người ta đáp không hết lòng, không có gì buồn khổ. Vì cái đó là cái bản chất của người tu, là làm việc không vui dối. Cái chất liệu của người tu là chân thật. Thế thôi. Cứ làm. Mà mình làm như vậy á, không có gì buồn khổ. Quý vị biết không, nhiều khi mình làm việc gì mà bằng cái tự ái của mình nhiều quá đó, khi mình làm cũng khó được. Có một cái gia đình thí dụ lên nói, ồ tôi không muốn cái này, rồi xong rồi cái mai mốt cái cận ngày cái muốn cái đó. Mà nếu mình tự ái mình nói bữa đó lên không muốn, rồi giờ muốn thôi tôi không làm, thí dụ vậy, thì mình cũng không độ được ai hết. Cho nên mình làm Phật sự mình phải có cái tâm nhu nhuyến, tức là cái tâm mềm mỏng. Dĩ nhiên không có nghĩa là lúc nào mình cũng như vậy, nhưng mà mình phải biết cái việc này mà trong khả năng tùy thuận của mình nên tùy thuận. Vì đó là nguyện của Bồ Tát, cửu giả hằng thuận chúng sanh. Hằng thuận chúng sanh là gì? Chúng sanh họ muốn cái đó, nhưng cái muốn của họ nó không quá đáng, nó không ngoài những Phật Pháp, và nó không ngoài khả năng của mình. Mình nên tùy thuận, vì nó không ngoài khả năng của mình. Cho ví dụ như người ta nói làm cái này mà nếu không, thứ nhất không biểu tôi làm ác, không kêu tôi làm những điều sai, tôi sẽ làm. Thì có một cái anh đó, anh mới tâm sự với Hòa vậy đó. Anh nói là con có cá với người bạn, mà người bạn nói là biểu con làm việc gì con cũng phải làm. Thì tôi có nói với bạn tôi, thứ nhất tôi làm gì cũng được, một là không được kêu tôi làm những chuyện bất chánh, bất hợp pháp, không đi quá cái đạo đức trong khả năng của tôi. Thì làm cái chuyện này thì Phú Hòa nhớ gần đây ở bên Nhật có một anh sinh viên cần tiền đi học, mà không có tiền đi học thì anh đăng lên trên mạng anh bán thân. Nhưng mà anh bán thân á, mình nghe mình hết hồn quá không, mà đọc kỹ những cái chi tiết mà những cái điều kiện anh bán. Quý vị biết anh bán nhiêu không? Anh bán có 300 đô thôi, nhưng mà với điều kiện có thể kêu tôi thế quý vị đi làm công việc nặng nhọc. Thứ nhất, nhưng mà tôi không làm, một là tôi không làm những chuyện gọi là dâm ô. Thứ hai, không làm chuyện bất hợp pháp. Thứ ba, không làm tổn hại sức khỏe tôi và người. Anh bán thân tức là ví dụ bây giờ mình cần đi quét nhà, mình cần làm cái gì đó mà không có thì giờ mình làm đi, mướn anh làm. Nhưng mà anh đăng trên cái bảng quảng cáo là bán thân mà với những điều kiện là tôi không có làm những cái việc gọi là tà dâm. Tôi không có làm cái việc gì bất hợp pháp, kêu tôi đi buôn bán xì ke ma túy ví dụ vậy, tôi không làm. Ở đây cũng vậy. Vì vậy cho nên á, mình phải có cái chí nguyện không có vui dối. Thứ hai là mình phải có cái sức thắng giải vì lìa các ác. Cái sức thứ nhất là mình chí nguyện. Cái lực đầu tiên của mình là phải chí nguyện của mình. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ quý vị mà vì con mà quý vị đi làm coi. Vì cuộc sống gia đình. Mệt cỡ nào cũng ráng đó. Tại vì cái đó là gì? Nguyện rồi. Nguyện nuôi con. Có con, nuôi con. Ráng. Thứ hai là gì? Phải sức thắng giải. Chữ thắng giải là gì? Có nghĩa là sự hiểu biết rõ ràng, thù thắng, sự hiểu biết cao đẹp. Chữ giải là mình hiểu, giải mở. Nhưng mà cái chữ giải mở đó, nó trội hơn, nó rõ ràng, minh bạch. Để làm gì? Để mình lìa các điều ác. Có nhiều khi mình vì đồng tiền mình quên mất là mình đang làm gì. Mình vì cái sự nghiệp gọi là danh dự của mình, cái địa vị của mình có thể mình làm rất nhiều những điều tổn hại cho người khác. Cho nên mình phải có cái sức thắng giải để lìa các ác. Tại vì nếu mình không có hiểu được cái đó, mình sẽ làm vô số những điều xấu. Và thậm chí có những bậc cha mẹ, giống như trong kinh Báo Hiếu Vu Lan nói, có nhiều khi mình vì con mà mình hy cha mẹ hy sinh, nhiều khi làm những điều bất chánh cũng vì con. Cho nên cái điều thứ ba là mình phải có cái sức thắng giải. Bây giờ thế nào gọi là ác? Thế nào gọi là thiện? Thật ra trên đời này thiện ác rất là khó phân. Nhiều khi thấy cái hành động rất xấu nhưng mà lại là thiện. Thấy cái hành động rất thiện thì lại là ác. Cho nên thiện ác rất là khó. Nhưng mà bây giờ tự mình kiểm. Cái chữ này là để tự mình kiểm nè. Khi nào mình làm cái gì mà tổn giảm cho mình, cho người là ác. Hoặc là cái việc đó lợi mình mà hại người là ác. Tự mình có tạm thời có một cái cân để mình đưa cái đó lên để mình phân định ác hay là không ác để chúng ta làm thôi. Chứ còn người ta nhìn hành động của mình có thể người ta không biết. Có nhiều khi một cái người kia, quý vị thấy nhiều khi mình coi phim tàu, cái người đệ tử đó đó, nó chưởng một chưởng ông thầy, nó phế võ công ông thầy rồi, rồi nó cho ông thầy uống luôn thuốc câm nữa, không? Và rồi giả bộ trước mặt mọi người cứ nói sư phụ ai cũng làm chết. Cho nên không ai nhìn cái người đó mà biết được. Ông thầy truyền cho võ công xong, bữa nọ ảnh muốn làm bá chủ võ lâm, ảnh phế võ công thầy, giả bộ ảnh giả, hoặc là ảnh giả bộ ảnh cúi xuống ảnh lại ông thầy lợi đỡ ảnh dậy cánh tung ông thầy một chưởng. Ví dụ vậy, thấy không? Thành thử ra không biết được. Nhưng mà tự tâm của mình, tự tâm của mình, mình có một cái kiến đó gọi là gì? Cái kiến đó là cái nghiệp cảnh. Nghiệp cảnh là cái kiến nghiệp để mình soi rọi từng hành động của mình. Mình biết mình là ông Diêm Vương ngồi trên cái điện đó để mà biết ai tốt ai xấu. Cho nên người Việt Nam mình có một cái cách nói rất là đơn giản là hai bên giai giác. Làm gì có hai bên giai giác ghi sổ, ông thiện ông ác. À, anh làm đi rồi có người ghi hết. Hai bên giai giác anh ghi. Ở trong kinh Địa Tạng nói đó, Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Ông Diêm Vương đó là ông vua mà, ông vua của cõi âm. Mà ông vua cõi âm đó là ông vua cõi lòng. Phải không? Mà ông vua cõi lòng, cõi của cõi tâm này, ông soi những cái nghiệp tội của mình. Còn cái ông Địa Tạng á, là cái ông hướng dẫn cái tâm đó nó quay trở lại. Cho nên Địa Tạng ở địa ngục, Địa Tạng gặp Diêm Vương, thì Diêm Vương cũng là vua tâm. Nhưng mà ông vua này, không, ông xử những kẻ ác. Còn ông Địa Tạng á, là ông có cái trách nhiệm gì? Hướng dẫn những kẻ ác quay đầu với thiên đường. Cho nên Địa Tạng á, là tượng trưng cho cái tâm lành. Còn Diêm Vương á, là tượng trưng cho cái làm chủ của tất cả những cái việc làm xấu của mình. Cho nên rồi mới hỏi rằng Địa Tạng đến thiên đường. Trong kinh Địa Tạng nói Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng. Vui quá, hôm nay Địa Tạng đến thiên đường. Có nghĩa là quay cái tâm mình trở lại với cảnh giới lành, đưa cái tâm mình về cõi lành. Cho nên cái chữ mà Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường là tâm của mình đã thoát ly cảnh địa ngục. Bây giờ bắt đầu hướng tâm về cõi lành. Phật nào mà không khen, Bồ Tát nào mà không trở về quy y với tâm đó. Cho nên nói rằng Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng. Mười phương Bồ Tát chung tin tưởng, mười phương Bồ Tát tin tưởng cái tâm đó. Khi tâm đã trở về thì bây giờ á, cái chữ ác và chữ thiện, thiện là gì? Thiện là tăng ích. Chữ thiện là tăng ích, tăng cái điều lợi ích cho mình cho người thì gọi là thiện. Cái gì mà tổn giảm cho mình cho người thì gọi ác. Như hồi nãy Pháp Hòa có thưa, ở trên đời người khác nhìn mình ác thiện không biết, nhưng tự mình, mình làm việc gì thì tự mình sẽ biết đó là tổn giảm hay là tăng ích. Ví dụ bây giờ á, có nhiều khi á, thấy là mình đâu có đánh vợ đâu, không có đánh con gì hết, nhưng mà cái cách làm của mình làm cho vợ đau lòng, làm cho gia đình buồn khổ, thì mình phải biết rằng đó là sự tổn giảm. Tổn giảm cái gì? Tổn giảm cái nội tâm, cái niềm vui của người đó. Cho nên có đôi khi Phật dạy trong kinh đó, có nhiều người, người ta giết người đâu có bằng gươm dao, người ta giết người bằng lời nói. Người ta giết người bằng hành động. Thà là cái gì á, thí dụ mình có thể nói ra, còn mình hành xử như vậy, mình làm tổn thương cái người kia và họ chết dần chết mòn trong đau khổ. Khi mà Phật dạy kinh đó, cho Phật gọi, ồ này các thầy như thế này, này các bộ. Nhưng mà cái điều đó là tại cái đối tượng lúc đó Phật gọi thôi. Nhưng mà tất cả những lời dạy của Phật đó, nó áp dụng cho chúng ta ngay trong cái cuộc sống hàng ngày, trong đời cũng như là ở trong đạo. Cái cuộc sống đời và đạo nó không có khác bao xa đâu. Ví dụ bây giờ mình ở ngoài đời mình tổ chức là có gia đình, có cha, có mẹ. Trong đạo thì có gì? Có thầy, có sư phụ đó, kêu là sư phụ. Rồi ông thầy, thầy của thầy mình thì mình gọi là sư ông. Rồi anh của thầy mình gọi là sư bác. Em của thầy mình kêu là sư thúc. Thí dụ vậy đó. Rồi người nữ mà em của thầy mình thì mình gọi là sư cô. Hoặc là chị của thầy mình cũng kêu là sư cô. Rồi đệ tử của mình thì mình kêu là gì? Không phải sư tử đâu. Là đệ tử. Như vậy thì ở trong đạo á, nó cũng có một cái lối tổ chức giống như là một cái gia đình. Hồi nãy sư có nói với Pháp Hòa là mình á, là người tu với nhau, dù mình đến từ những cái truyền thống khác nhau, nhưng thủy chung á, thì mình giống nhau. Thì Pháp Hòa mới nói we are brothers, mình là anh em. Tại vì sao? Mình học cùng một giáo lý, chẳng có phân biệt Nam Tông, Bắc Tông, Tiểu Thừa, Đại Thừa. Đó là mình nói những cái danh từ. Chứ còn thật sự đạo Phật không Bắc, không Nam, không có tông phái gì hết, là một thôi. Nhưng mà bởi vì sống trong cuộc đời thì nó có những sự phân chia, để nó có người ta hợp với cái căn cơ nào thì người ta đi vào cái căn cơ đó. Thuốc nó chỉ có một cái công dụng duy nhất là chữa bệnh, chấm hết. Nhưng mà vì khác bệnh cho nên phải có tên khác, khác thuốc. Thế thôi. Thứ ba là gì? Là xuất gia hạnh, vì thường tu điều lành. Chữ gia hạnh là gì? Gia hạnh tức là mình gia công, mình thực hành. Để làm gì? Để làm những điều lành. Gia công thực hiện những điều lành, gọi là xuất gia hạnh. Quý vị thấy là mình làm cái việc gì mà không có cái sự, không có cái xuất gia hạnh đó, nó không bền. Bởi vì sao? Nó không có nhuần nhuyễn cái tay. Quý vị thỉnh chuông trống bát nhã đó mà không thỉnh thường đó, nó không nhớ. Có phải không? Cho nên ai học chuông trống bát nhã thì phải gia hạnh, tức là phải nhớ làm cho thường. Do it every week. Thí dụ vậy, ai thỉnh chuông thỉnh mỏ thì phải thích hơn lên làm. Cái người nào mà biết lên làm mà làm hoài, còn cái người mới học sơ sơ không lên làm á, không có gia hạnh, không quen. Cho nên đó, một trong những cái lý do nào mà để mình không run trước đám đông là phải thường làm. Và không có được cái điều kiện gì đầu tiên để mình thắng được cái sợ hãi của bản thân mình á, là gì biết không? Là phải có đức tự tin. Không nên khinh thường mình không làm được. Cái điều kiện đầu tiên là phải sức tự tin. Có nhiều người rất sợ đám đông. Ra trước đám đông là nói năng không được, run rẩy, là tại vì không có cái tự tin. Mình phải sắp xếp thứ tự mình nói. Xong rồi mình lên mình nói. Quý vị biết không, có những lần mà người ta phỏng vấn Pháp Hòa đó, mà khi người ta gửi cái mail tới, người ta nói là người ta xin cái phỏng vấn đó, thì Pháp Hòa cũng nghĩ trời ơi, mình ít khi nào mà ngồi trước cái ống kính mà bị phỏng vấn đó, thấy không? Cho nên mình không biết mình làm được không. Nhưng mà rồi làm được. Mình ra mình ngồi tự nhiên, mình cảm nghĩ như là mình đang ngồi nói chuyện và những Phật tử tới đàm đạo với mình. Vậy thôi. Cho nên mình trả lời và mình nói chuyện tự nhiên. Nhiều cái đó không phải là tự nhiên mà làm được. Phải gia hạnh. Gia công thường thực hành, kêu là sức gia hạnh. Tại vì nếu mình không có cái sức, mình không có cái làm, không có cái việc làm thường xuyên này á, thì mình làm không có được. Nhưng mà nhớ lại, vì mình làm những cái đó cho nên là thường tu những điều lành. Phải làm thường những điều lành thì cái tâm mình nó mới lành, cái tướng mình nó lành, lời nói mình nó lành, cái cử chỉ mình nó lành. Quý vị biết không, có nhiều khi á, bây giờ Pháp Hòa đề nghị cái này, những vị nào mà làm băng giảng bằng DVD, bằng CD, Pháp Hòa đề nghị là sau khi quý vị cho một cái bài nhạc, thí dụ trong trước khi vô bài giảng quý vị hay cho một bản nhạc lên đó, thì bây giờ quý vị giúp cho Pháp Hòa luôn một việc là quý vị nói rõ cho người ta biết luôn bài nhạc này tên gì, phải không, ai hát, để cho Pháp Hòa bớt cái công việc đi làm cái đó nữa. Pháp Hòa thỉnh nhận được một cái, thỉnh thoảng có một cái email là mới đây nhất nè, ngày hôm qua chứ không đâu đó. Cái vị đó gửi cho Pháp Hòa một cái message yêu cầu thầy Pháp Hòa trở vô YouTube, nguyên văn nha, yêu cầu thầy Pháp Hòa trở vô YouTube tìm lại cái bài giảng Đừng Để Mất Người Thương, bài nhạc đó tên gì, ai hát, và tìm bài nhạc đó ở đâu, download bằng cách nào. Làm sao Pháp Hòa có thì giờ Pháp Hòa làm cái việc đó được. Nhưng mà mình không thể từ chối, là bởi vì người ta muốn nghe một bản nhạc Phật giáo, người ta thích cái bài nhạc đó, người ta muốn biết. Thôi bây giờ quý vị gia hành, thấy không? Quý vị gia công thực hành dùm Pháp Hòa một việc là bài hát, thí dụ hát xong bài đó không, để là để làm sao nhạc phẩm về dưới Phật đài do ca sĩ gì đó trình bày dùm em một cái. Trời ơi, Pháp Hòa thì không bao giờ nghe nhạc, không có nghe nhạc, mà kêu Pháp Hòa mà hỏi bài đó tên gì, ai hát, mà download ở đâu thì chịu thua. Thú thật là Pháp Hòa rất là dở cái chuyện máy móc, mà rớ vô cái nào nó móc cái đó. Máy móc mà Pháp Hòa không có rành, biết Pháp Hòa không có biết cách download, không biết lên mạng mà tìm search gì hết á. Sơ sơ một vài công việc, ví dụ bài dở rồi thì thôi, chứ còn mấy cái vụ mà nhạc viết là chịu thua. Mà bị hoài, bị hoài thôi. Có nhiều khi mình nói xong rồi cái gọi tới hỏi thầy, thầy có nhớ cái bài thơ đó thầy đọc ở trong cái cuốn băng đó không? Pháp Hòa mới nói, à cô biết cuốn đó hả? Rồi thôi cô chịu khó cô chép, nó không rảnh. Thầy chép rồi thầy gửi cho con dùng. Cho nên đó là nhiều khi Pháp Hòa mới thấy là nhiều khi là mình là cứ rất là bận, mà những cái việc nó nhỏ nhỏ vậy đó. Thôi bây giờ vị nào làm được, Pháp Hòa cũng sẽ nói với mấy vị làm CD cũng vậy. Còn mai mốt là nếu CD thì chắc không có chạy chữ lên được, chắc phải ghi ngoài cái label luôn, nhạc phẩm gì đó cho người ta. Chứ còn bây giờ mà kêu mà trở lại mà kiếm bài đó là chịu thua. Mà thỉnh có một lần Pháp Hòa còn forward cái mail đó xuống cho chú Hải Nguyện, chú Tiến, chú à, chú là tác phẩm cái cuốn băng này nè, bài đó tên gì, chú làm ơn chú trả lời dùm, chịu thua, phải không? Cho nên là ở đây Phật mới nói rằng cái điều thứ ba, mình phải có cái sức để ở trong cái cõi sanh tử này mình kiên cố, đó là sự gia hành. Bây giờ Pháp Hòa nói mình bị loạn tâm trong khi mình niệm Phật tụng kinh cũng vậy, đừng có lo cái chuyện này. Pháp Hòa nói hoài à, đừng có ngại là trời ơi sao tụng kinh mà mình còn nghĩ tùm lum tà la hết, đừng có lo chuyện đó. Phải gia hành liên tục làm cái việc đó. Để làm gì? Để từ từ nó bạc những cái đó ra. Cái kiến mà nó dơ cả chục năm mà bây giờ chùi có ngày biểu nó sạch làm sao được? Phải thường xuyên mỗi ngày mỗi chùi. Cho nên mình phải học cái cách tu của Ngài Thần Tú là thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng. Phải thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Mình phải tu theo Ngài Thần Tú. Mình chưa đủ khả năng tu theo Ngài Huệ Năng. Thân không là cây bồ đề, tâm chẳng là đài gương sáng, xưa nay không dính bụi, cần gì phải lau chùi. Đó là Ngài dạy á, là Ngài nói rằng xưa nay không dính bụi thì đâu cần phải lau chùi, còn chúng ta là xưa nay dính rất nhiều, phải không? Giờ đây cần lau, cần xiêm chùi. Cho nên mình chưa đi đến cái chỗ của Ngài Lục Tổ Huệ Năng dạy đâu. Mình cần phải tu theo cái bài kệ của Ngài Thần Tú. Mà bây giờ đó mình mới thấy Ngài dạy thân là cây bồ đề đúng đó nghe. Khi mình có sức khỏe đó mình để y lắm. Một khi mà sức khỏe mà mất rồi kiếm không ra. Bây giờ quý vị trở lại, quý vị đọc 14 lời Phật dạy mới thấm thía. Phật dạy nè: tài sản quý nhất của người đời là gì? Sức khỏe và trí tuệ. Đúng không? Bây giờ có bạc triệu mà đau bệnh nó tới thì bạc triệu cũng thừa, chẳng làm gì được. Quý vị thấy ông chủ hãng Apple phải không? Mất rồi đó. Cho bây giờ giàu đến đâu mà không có được cái sức khỏe thì cũng rồi. Cho nên Phật dạy có 14 điều đó, quý vị thường đọc hoài đó, thì trong đó Phật có dạy một câu: tài sản quý nhất của người đời là sức khỏe và trí tuệ. Cho nên trong khi mà sức khỏe còn đó thì phải tìm cách để vun bồi cái trí tuệ bằng cách là học hỏi. Đừng có damage nó, tức là đừng có hủy nó bằng rượu chè. Mình uống rượu riết á, hiện đời này thôi, đừng nói đâu hết, hiện đời này thôi là bắt đầu cái gì bệnh nè, phổi bệnh, gan bệnh, và cái trí của mình nó giảm. Là tại vì mình lấy một cái chất men, mình làm cho cái tỉnh của mình nó say, nó mê đi. Thì cứ như vậy riết thì bắt đầu mình sao? Mình bị giảm cái trí nhớ. Pháp Hòa chỉ mới nói rượu nha, chưa nói thứ khác. Chưa nói mà mình dùng những cái chất hóa chất nhiều quá rồi nó cũng giảm đi cái trí nhớ của mình. Chẳng hạn như mình ăn bột ngọt nhiều đó, trí nhớ giảm. Người Nhật á, chế ra bột ngọt mà không bao giờ ăn bột ngọt. Qua Nhật là không bao giờ có bột ngọt, mà trong cái đó họ chế, họ chế bột ngọt mà không ăn bột ngọt. Còn mình thì sao? Bột ngọt quá chừng. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ và đi ăn cơm chay có nhiều vị gói thêm cái gói bột ngọt, đem một tô hủ tiếu chay ra lấy cầm một gói bột ngọt đó bỏ vô. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ mà đi ăn chung với vài vị Phật tử mà ăn bột ngọt dễ sợ vậy. Thì bây giờ mình mới thấy cái sức khỏe mình mà giảm rồi thì rõ ràng là mình không làm được gì nữa. Mà Pháp Hòa là một bằng chứng rất là cụ thể. Pháp Hòa nói với mấy chú hoài thôi. Tại sao bây giờ mà thầy la mấy đứa là ăn mặc cho ấm rồi, là tại vì thầy đây là một trong những người mà ngày xưa không có biết ỷ y cái sức khỏe của mình. Và khi mà nó giảm rồi thì mình mới thấy là mình quật lại không được. Cho nên ở trong này mình phải có cái ý là mình phải có cái tâm gia hạnh đến sức khỏe của mình, trí tuệ của mình. Bất cứ việc gì mình làm phải thường xuyên làm. Cho nên tâm mình loạn phải không? Tụng kinh nó cứ nghĩ tùm lum, đừng có lo, tiếp tục tụng. Đó là chủ đích của sự tụng kinh. Bởi vì tâm mình loạn cho nên mượn lời kinh để định. Nhưng mà trong khi mình định thì sao? Định loạn phân tranh. Cho nên mình cứ phải tiếp tục. Mình cứ lấy cái lời kinh mình sao? Mình ôm ấp cái loạn tâm của mình, từ từ nó định. Niệm Phật bây giờ nó có hai cái nè. Nhiều khi mình ngồi mình loạn, mà loạn trong cái loạn, chi bằng mình loạn trong cái niệm Phật. Dù tâm chưa định tĩnh 100%, nhưng mà loạn trong thánh thiện còn hơn là loạn trong cái gì? Loạn trong cái không thánh thiện. Thí dụ bây giờ mình ngồi mình nghĩ tầm bậy, cái là mình có cái ý chí như sao? Muốn đi làm cái gì đó theo cái nghĩ bậy của mình. Bây giờ khi mình vô tu, một thầy trẻ tu, khi mà cái năng lượng trong người của mình nó dâng cao thì làm gì? Lễ Phật, đi lại sám hối, đi làm việc Nhật. Pháp Hòa là hồi đó là làm gì biết không? Đi xúc tuyết. Để cho làm gì? Để cho nó burn, nó tiêu hao những cái năng lượng sinh lý trong người của mình. Đó là cái bình thường. Vì chúng ta là một con người. Pháp Hòa nhớ hồi đó có một hòa thượng ở trong chùa, ngài cứ bắt tăng chúng dọn hoài. Bữa nay bắt khiêng cái tủ qua đây, mốt khiêng cái tủ qua kia. Thì mấy thầy mới nghĩ ông thầy mình không biết ông có bình thường không, mà sao ngày nào ông cũng bắt khiêng gần chết mà cứ khiêng hoài. Nhưng mà sao lớn rồi mới thấy thương thầy. Là quý vị biết làm sao không? Nghĩ coi làm cách nào để cho đệ tử mình đó, nó tiêu hao cái năng lượng hàng ngày, để tối về nó mệt nó ngủ nó không. Thấy thương thầy không? Không mà Pháp Hòa thấy cái đó. Làm việc mà mệt rồi tối về ngủ. Thầy viện chủ đó, thầy mới nói là thầy rất là thích mùa hè đó. Là vì mùa hè thầy ra Tây Thiên á, thầy lái xe cắt cỏ, thầy làm việc rất là nhiều. Tối về người của thầy nó mệt mỏi là thầy ngủ một giấc, mà ngủ dậy nó khỏe. Thầy về thầy ngủ. Bởi cho quý vị thấy gần đây là thầy khỏe nhiều hơn phải không? Là tại vì thầy làm. Có nhiều khi 10 giờ đêm còn lái xe cắt cỏ. Tại vì mùa hè thì 10 giờ đêm thì cũng còn sáng trưng. Thầy lái xe thì đi cắt cỏ. Mà thầy biểu mấy chú ra phụ thầy. Hồi đó là mấy chú thì cắt cỏ Pháp Hòa thầy hốt. Phải không? Mình kiếm việc làm. Cho nên mùa đông á, thì không có gì làm ngoài sự xúc tuyết. Cho nên mình ở xứ tuyết cũng có cái lợi. Phải không? Đi tập thể thao không cần trả tiền. Không cần phải bỏ xứ tuyết để chạy. Chờ ở đây mình mới nói á, ăn thua. Ăn thua là cái gì? Cái sức thắng giải của mình. Thắng giải tức là mình tìm hiểu cái gì để mình gia hạnh. Hai cái nó liên hệ đối với cái đầu, cái thứ nhì là thắng giải để lìa cái ác, cái thứ ba là gia hạnh tu cái lành. Quý vị thấy lời Phật dạy không? Tìm cách dứt cái ác chưa đủ, làm sao để tăng cái lành. Ngay đây là chúng ta thấy rõ ràng Phật dạy chúng ta tinh tấn. Tinh tấn cái gì? Cái gì ác chưa sanh đừng để nó sanh, cái gì ác đã sanh tìm cách chấm dứt, cái gì lành chưa sanh tìm cách hưng khởi, cái gì lành đã sanh tìm cách làm cho nó ngày càng phát triển. Cái đó gọi là tứ chánh cần, bốn điều siêng năng cần mẫn một cách chân chánh. Ác chưa sanh đừng sanh, ác đã sanh tìm cách chấm dứt, thiện chưa sanh tìm cách sanh, thiện đã sanh làm cho tăng trưởng. Thở đây Phật dạy cái sức thắng giải đi lìa cái ác, mà đồng thời phải gia hạnh để tu cái lành. Vì mình có cái thắng giải là cái trí tuệ, cái tuệ giác của mình, để mình tìm cách nào để mình dứt cái ác. Chưa đủ. Phải làm gì? Phải gia tăng cái lành để làm gì? Đừng có để cái ác nó lấn tiếp. Cũng giống như là mình đó, Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, quý vị nhớ là hồi Việt Nam mình đó, có những ngày mưa rất là lớn, thì những ngôi nhà nào mà nó thấp á thì nó làm sao? Nước nó ngập. Thì khi mà nước nó ngập như vậy á, là mình phải tìm cách mình tát nước ra. Và sau đó mình phải tìm cách đắp như cái gì đó, đừng để nó tràn vô nhà mình trở lại. Thì mình tu cũng thế. Tìm cách mình quét cái đó ra rồi, thì mình phải làm gì? Phải đưa cái lành, lấp cái chỗ đó liền, không để trống. Cũng giống như là con của mình. Mình muốn cho nó đừng có đi theo bạn xấu. Mình nói với nó, mình khuyên giải nó rồi, chưa đủ. Phải tìm cách cho nó đi học. Cho nên ở cái xứ này, ngoài 5 ngày đi học của mấy đứa nhỏ đó, mình tìm đủ kiểu hết á. Cho học đàn, cho học đánh võ, cho học bơi, cho học đủ thứ hết để làm gì? Để nó không có thì giờ trống quá cái này, những cái xấu nó lấn vô đó. Tìm cách gia hạnh. Cho nên cha mẹ ở xứ này qua thấy cực. Có thậm chí con nó thích chơi đánh banh đó, đi tới đâu cũng phải chở nó đi hết. Để làm chi? Mình phải chịu cực vậy đó. Để rồi con nó làm gì? Nó chịu khó nó chơi cái đó, nó không có làm cái thứ khác. Rõ ràng là có sự gia hạnh. Gia hạnh trong đời sống hàng ngày của mình. Cho nên mình mới thấy đó. Có một đạo hữu nói với Pháp Hòa, bạch thầy, bây giờ con thấy rõ ràng là khi mình không có tu đó, là ma lực nó sanh. Đúng như vậy. Bữa nào quý vị ha, mà bỏ kinh tụng, ví dụ bây giờ mỗi tối á, Pháp Hòa chỉ mong quý vị làm sao mỗi tối để ra 10 phút tịnh tâm niệm Phật một chút đi. 10 phút thôi, không có nhiều đâu. Mà 10 phút đó mà không làm nữa rồi á, là cái gì biết không? Cái lười biếng nó lấn hết luôn. Bữa nay đi làm mệt quá, niệm Phật ngủ gục niệm chi. Thành thử ra khi mình thân mình nó mệt là cái tâm mình nó mệt theo. Cái chữ giải đãi là vậy đó. Thân thể mỏi mệt thì tinh thần bãi quải. Mà tinh thần bãi quải thì thân thể nó lười mỏi. Hai cái đó nó ăn, nó làm việc hay lắm. Cái tâm hồn mà hôm đó mà nó loạn, nó thôi bữa nay tâm loạn quá. Cái bắt đầu cái thân nó ngủ đi. Và bữa nào mà thân nó mệt, nó bữa nay mệt quá, cái tâm nó nói liền, mệt thì đi ngủ đi. Quý vị biết thiên ma đó. Ma là chướng ngại mình đó. Thì trong đó bốn thứ ma, thì trong đó có một con thiên ma. Nó nói hay lắm. Đây nè, Pháp Hòa đang giúp cho một vị. Từ một cái người làm rất là nhiều những cái thành công, rồi chính những cái thất bại đó nó sanh ra những cái tật lệ khác. Cờ bạc, rượu chè, rồi mỗi ngày nó mỗi sao, mỗi sâu vào trong đó. Ra không được. Chứ khó lắm. Cho nên người tu của mình đó, Phật dạy chúng ta phải có cái chữ gia hạnh là vậy đó. Cho nên tại sao cái chuông mình tụng kinh là chuông gia trì. Cái chuông này gọi là chuông gia trì. Cái chuông lớn ở dưới kia là đại hồng chung, đại chung. Còn này là gia trì. Chữ gia là gì? Là gia hộ. Trì là giữ gìn. Thỉnh thoảng phải thỉnh một tiếng chuông trong thời tụng kinh để làm chi biết không? Để giúp cho mọi người tỉnh táo liên tục, không có ngủ gục. Ông thỉnh chuông, ông nằm, ông ngồi, ông cũng liêm diêm. Ông thỉnh mở, ông cũng liêm diêm. Rồi dưới này ta không biết tụng cái gì hết. Thành thử mạnh ai nấy ngủ. Cho nên cái chữ á, cái chữ mà cái người thỉnh mở là duyệt chúng, làm cho đại chúng họ vui theo thời kinh của mình. Cái người thỉnh mở gọi là duyệt chúng. Trời ơi, cái bài kinh đó mà tụng hơi nhanh nhanh chút mà ông đánh cái kiểu như tụng sám vậy làm sao tụng? Tại vì ông ngủ đó rồi, ông đâu có nhớ đánh cái gì đâu. Thành thử ra đánh thỉnh mở như thế nào để mà người thỉnh mọi người đại chúng ta tụng xong ta hân hoan, ta vui trong cái thời kinh đó, là ông đã là ông làm đúng cái nhiệm vụ ông á, là duyệt chúng. Rồi cái ông thỉnh chuông á, nhớ là tụng chú vãng sanh, tụng tới biến thứ ba, thì giữa cái biến, giữa cái bài thứ ba là thỉnh tiếng chuông bon để gia trì, tức là gì? Báo cho đại chúng biết là bài này là bài thứ ba rồi, nhớ dừng ở chỗ ta bà ha. Ông không thỉnh, ông thỉnh mở không nhớ mấy biến rồi ta. Thành thử tới ta bà ha rồi mà ông còn đi qua tới ca ca bên kia. Không biết cái gì. Đó, cho nên á, người thỉnh chuông phải gia tâm. Để ý coi mình tụng tới đâu. Hễ biến thứ ba sắp sửa dừng thì phải thỉnh một tiếng chuông báo. Để cho người ta biết là sắp sửa qua một cái đoạn khác. Hoặc là sẽ chấm dứt chỗ này. Hễ mà chấm dứt thì hai tiếng bon bon báo cho ta biết mình sẽ dứt ở chỗ này. Còn nếu mà sắp sửa đi qua một đoạn khác thì một tiếng chuông để cho người ta biết là mình sắp sửa qua. Thí dụ tụng chú biến thực biến thủy. Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế án tam bạc ra hồng. Thì mình không có dứt ở đây mà mình phải liên tục tụng tiếp chú biến thủy, thì phải nhớ là đến cái bài thứ ba Nam mô tát phạ đó, gần hết bon một tiếng để đại chúng biết là dứt cái này mình sẽ liền qua cái bài Nam mô tô rô bà gia. Đến cái bài thứ ba của tô rô bà gia là bài chú biến thủy á, thì sắp sửa qua cái bài án nga nga nẵng là chú phổ cúng dường, thỉnh một cái bon để cho người ta biết là mình sẽ qua đây. Nhưng mà mình sẽ dứt ở cái chỗ án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. Thì án nga nga nẵng tam bon bon là đại chúng biết là mình sẽ dừng ở cái đoạn này để sửa soạn bắt qua một cái bài kinh mới. Hiểu ý không? Cũng giống như mình niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật tới 10. Đếm 1, 2, đếm tới 10 thì đến cái chữ thứ 10, cái câu thứ 10 á, Nam Mô A là bon một cái. Để cho người ta biết rằng tới chữ Phật chỗ này là tất cả mọi người sẽ chuyển qua niệm Quan Âm. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát đến câu thứ 3 của Quan Âm. Bon là bắt qua Đại Thế Chí. Nhưng mà tới chỗ thanh tịnh, Nam mô thanh tịnh đại chúng Bồ Tát, Nam mô thanh tịnh đại chúng Bồ Tát, Nam mô thanh tịnh bon bon đại chúng Bồ Tát, thì hai tiếng bon là làm gì? Xì stop here. Cái tiếng hai tiếng bon là mình sẽ stop here. Đấy không? Còn cái tiếng bon là pass by. Đó là như vậy. Thì đó, cho nên cái người trách nhiệm của người làm thỉnh chuông là gia trì. Chuông gia trì. Và người thỉnh chuông gọi là duy na, tức là người thủ chúng. Cái người đó là nhiếp chúng, họ để ý chúng. Thấy không? Rồi ví dụ như bây giờ cái tụng cái bài kinh đó mà một cái bọn, thí dụ tụng phẩm phổ môn, nó dài, thì cứ canh hết một cái đoạn của một đoạn thỉnh bon, để cho người ta tỉnh táo, người ta không có bị buồn ngủ. Phải không? Và đồng thời đó là đồng thời làm cho cái thời kinh nó linh động, nó không có bị người ta buồn ngủ, nhàm chán trong một cái khoảng kinh dài. Đó, thì cái như vậy thì cái chữ gia hạnh đó là gì? Đó, chữ gia đây có nghĩa là gia công hành trì, gọi là gia hạnh. Thì tất cả chúng ta sống ở đời hay đạo, nếu thiếu cái sức của sự gia hạnh này, cái việc nhà mình cũng không rồi, mà việc đạo cũng không xong. Bây giờ á, mình ví dụ bây giờ á, mình ở trong gia đình cũng vậy, mình dạy con, mà người vợ gia hạnh dạy con không đủ, phải cần có người cha phụ. Người cha đừng có vì tự ái giận hờn đứa con rồi bỏ mặc, nếu giờ tôi kể nó như không có. Không, rồi bà muốn làm sao đó bà làm. Như vậy có nghĩa giống như mình phủi. Mà đứa con á, thì nó cảm giác nó rằng á, ba không có thương nó. Cho nên chính vì nó cảm giác như vậy, cho nên nó càng biểu lộ cái bực tức đối với ba. Khi nó càng biểu lộ với ba như vậy thì ba cũng sẽ hiểu rằng nó không có coi ông ba ra gì, thì tăng cái sự hờn trách đứa con. Cho nên mỗi ngày mỗi người có một cách sống, mỗi người có một cái vọng tưởng về nhau, cho nên rồi cái sự mà gọi là chia cách càng ngày nó càng lớn. Người cha phải có sự gia hạnh đối với con. Tu các điều lành là gì? Mình mượn vô số những cái lời lành, những cái điều tốt, để làm sao mình hướng dẫn được đứa con mình, vì nó chưa có cái sức thắng giải. Nó chưa có sức thắng giải, mà mình có sức thắng giải đó, thì mình phải gia hạnh đối với nó. Đời cũng vậy, mà đạo cũng vậy. Còn nếu không á, rồi bây giờ mỗi người chúng ta nỗ lực tu sao để mà thắng giải và gia hạnh. Mình hiểu rồi. Ngày xưa mình sống như vậy hoàn toàn không có lợi gì hết. Bây giờ làm sao? Mình gia hạnh liên tục. Cho nên á, Pháp Hòa mới thưa đại chúng á, mình là cái mẫu người mà làm việc nó quen rồi. Nhiều khi mình mệt mỏi, mình nói mình buông vậy đó. Nhưng mà khi mà khỏe khoắn rồi là làm nữa à. Cái điều này là Pháp Hòa để ý nói rồi, đại chúng để ý, ở trong nhà mình cũng vậy. Nhiều khi mình mệt quá mình nói thôi đó, giờ tôi không có làm gì nữa đó, ai muốn làm gì làm. Cái bắt đầu mình bỏ, mình đi ngủ. Mình ngủ một ngày sau cái mình tỉnh khỏi ai biểu hết, cũng xách chổi làm tiếp. Có phải không? Đó là mình chứ ai. Như vậy bởi vì thấy không? Mình có cái sự gia hạnh ở trong đó. Thì cái chữ gia hạnh ở đây có nghĩa là chúng ta luôn luôn gia công. Phải không? Để mình dụng, chữ hạnh này là ứng dụng, hành động. Để mình làm các điều lành, lợi lạc cho mình và cho người. Đừng để, mình phải có cái sức thắng giải để thấy cái nào không tốt, lìa nó. Nhưng mà nó trống rồi, không để không. Kiếm khác lắp rắp vô. Cũng giống như ở nhà mình, dọn sạch cái góc này rồi, thấy nó lu bu quá, nó dọn góc. Rồi bữa khác cũng kiếm cái khác lắp vô à. Thì thấy nó trống. Mình là chuyên môn kiểu đó. Bực bội dọn cho sạch vậy đó. Mà tới hồi, cho nên quý vị thấy không, chùa rộng cỡ nào cũng có chỗ để hết á. Hồi đó cái nhà một chút cũng đủ, mà giờ cái chùa nó tố bự vậy rồi cũng tùm lum hết trơn, chỗ nào cũng có chỗ để đồ hết đó. Thì thôi hôm nay mình học bài kinh này mới được có mấy sức, có 3 sức à, còn 5 sức nữa. Dạ, ngày mai mình nói tiếp. Xin cảm ơn đại chúng, và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại.